đêm đông lạnh giá, một hài nhi con Chúa Trời giáng thế. Cũng vì yêu nhân loại mà Ngài đã hóa thân làm người, sẽ chia kiếp sống lầm than. Đêm hoan ca trời đất, loài thọ sinh sống trong nguồn ân phúc. Giữa đồng không hiu quạnh, Ngài lặng lẽ nằm trong hang lửa, vì yêu Chúa bỏ giàu sang. Con Thiên Chúa đã làm người, mời gọi ta hãy đón nhận cuộc sống và biết thăng hoa cuộc sống này. Con Thiên Chúa đã làm người một lần thôi để cho cả thế giới được biết tin vui của Đấng.
Thế giới này cần đến lòng thương xót Chúa hơn bao giờ hết, mà càng ngày càng cần hơn bao giờ hết các anh chị ơi, chứ không phải là bây giờ đâu. Mà bây giờ càng ngày càng có nhiều cái mà chúng ta thấy được là cái việc giờ cầu nguyện chúng ta nó càng thêm có ý nghĩa và có giá trị và khẩn trương hơn bao giờ hết, phải không ạ? Cái mầu nhiệm Giáng sinh cũng như biến cố Giáng sinh nó liên quan đến ba thứ. Trước hết là trái đất, thứ hai là người nghèo, thứ ba là trẻ thơ. Trước hết về trái đất, tại sao Thiên Chúa không chọn một hành tinh nào để nhập thể mà lại trái đất này? Xin thưa, đó là vì trái đất này có con người, thế thôi. Vậy thì không còn nơi nào trên cái vũ trụ bao la hầu như bất tận này, cách nhau cả tỷ năm ánh sáng, có nghĩa là nó giống như là vô tận, không còn con người nào khác ngoại trừ trái đất bé nhỏ nhất ở trong cái vũ trụ bao la này. Và chính cái trái đất này là cái chất trái đất được Thiên Chúa chọn để dựng nên loài người và là nơi cho Chúa ở với loài người. Trái đất này giống như là cung thánh của một cái vương cung thánh đường vĩ đại, bao rộng. Cũng không hẳn là cái cung thánh nữa, mà chính là cái nhà tạm. Chính là cái nhà tạm. Bởi vì sao vậy? Ở trong nhà tạm có Chúa hiện diện. Thì ở đây cũng vậy, trên trái đất này, chỉ có trên trái đất này thôi các anh chị ơi, có Thiên Chúa hiện diện. Bởi vì có con người, bởi vì có con người mà Thiên Chúa chọn trái đất này để xuống ở với con người. Chúng ta cảm thấy sung sướng không? Wow, trái đất này chẳng là cái gì cả, vậy mà Thiên Chúa lại xuống ở với chúng ta. Mà Thiên Chúa là cả trời đất này không thể chứa được, mà Chúa xuống ở với trái đất này. Do đó nên trái đất này đã được thánh hóa rồi các anh chị ơi. Mà càng ngày bàn tay lông lá của con người tội lỗi đã hủy hoại nó đi. Mà bây giờ Đức Thánh Cha Francisco đang kêu gọi con người hãy đoàn kết lại qua cái thông điệp Fratelli Tutti mà Ngài ban hành vào mùng 3 tháng 10 năm 2020 để có thể xây dựng lại trái đất này cho nó xứng đáng là ngôi nhà chung cho tất cả mọi tạo vật, nhất là con người và đặc biệt là những người nghèo. Và kính thưa quý vị, cái ý nghĩa thứ hai của mầu nhiệm cũng như là biến cố Giáng sinh đó là người nghèo. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa vô cùng cao cả, giàu sang phú quý, cả con người lẫn thần thánh trên trời phục bái tôn thờ đời đời kiếp kiếp, mà Thiên Chúa lại trở thành một hài nhi sinh ở trong hang lửa máng cỏ, một cái hang của súc vật. Trời ơi, nếu chúng ta nghĩ đến cái đó, chúng ta đã lạy Chúa, tại sao mà Chúa xuống thế làm người mà Chúa mà để chọn cái chuồng bò, mà để chọn một cái nơi hèn hạ vô cùng như vậy, giống như Chúa có thể nói là Chúa ngang hàng với con vật à? Bởi vì nó cũng sinh ra ở trong đó, Mà bây giờ Chúa lại chọn chỗ đây để sinh ra là cái gì? Chúng con không thể nào hiểu được. Không thể nào. Vì thế nên lạy Chúa, bao nhiêu người giàu có trên thế giới này, họ sống không có đúng như là chính Chúa đã làm gương cho họ. Kể cả Kitô hữu chúng con, chỉ có giàu có thôi, chỉ có tiền bạc, chỉ có xài sang, chỉ có tiện nghi, có thế thôi. Ôi lạy Chúa. Vì thế nên chính Chúa đã đồng hóa chính bản thân Chúa với những người nghèo nhất trên thế giới này, mà Chúa gọi là những anh chị em hèn mọn nhất của ta. Và đó là ý nghĩa của việc Thiên Chúa xuống thế làm người, sinh trong chuồng bò máng cỏ, bị bỏ rơi, bị nhân loại tẩy chay ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Đấy là thân phận của bao nhiêu anh chị em chúng con trên thế giới này đang bị tẩy chay, đang sống nghèo khổ thì chớ, lại còn bị tẩy chay bóc lột đủ mọi thứ cả. Chính bàn tay lông lá của con người đã phá hủy trái đất thì chớ, lại còn đầy đọa hành hạ bóc lột anh chị em của mình nữa. Và ý nghĩa thứ ba của mầu nhiệm và biến cố Giáng sinh đó là các bé sơ sinh, kể cả thai nhi, có những thai nhi chưa được sinh ra thì đã chết rồi. Có những thai nhi được sinh ra đó rồi bị vứt ở trong rừng, bị cho xuống cầu tiêu, rồi bị bỏ vô thùng rác, bị bỏ ở cửa chùa. Ôi lạy Chúa, con người ta sao khủng khiếp thế Chúa ơi, rất là khủng khiếp vô cùng. Con người ta sao độc ác như vậy, con người ta sao cuồng trí như vậy. Họ không biết rằng chính Thiên Chúa đã trở thành một thai nhi. Một hài nhi. Vậy mà bây giờ họ khinh thường những thai nhi và hài nhi như vậy. Lạy Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Thế giới của chúng con hiện nay điên cuồng rồi. Hiện nay trở thành dị dạng, quái dạng rồi. Không còn là hình ảnh của Thiên Chúa nữa. Xin Chúa hãy tới để lấy lại cái hình ảnh đó nơi chúng con. Và nhất là xin Chúa chúng con nhận biết hình ảnh đó nơi Chúa đang ở trong hang lửa máng cỏ vì chúng con đó, để chúng con cải thiện đời sống, để chúng con lấy lại cái hình ảnh mà chúng con thật sự phải là đã được dựng nên như Chúa muốn. Một cái câu chuyện rất là thương tâm, đó là câu chuyện bé sơ sinh sống sót sau 2 ngày bị bỏ trong rừng. Câu chuyện xảy ra ở Thái Lan. Và đứa bé này đã bị roi bò đầy người, khủng khiếp vô cùng. Nhưng may Chúa gìn giữ nó. Nó ở trong rừng, là nơi mà cọp, beo, chăn, rồi rắn có thể cắn chết lúc nào, không biết. Vậy mà Chúa vẫn gìn giữ một con người bé nhỏ, không thể đề phòng, không thể cựa quậy, không thể chạy trốn, thoát khỏi tất cả nguy hiểm đó, kể cả khí lạnh ban đêm, trong khi bé trần truồng. Nhưng Chúa đã gìn giữ bé, không chết, sau 2 ngày trời, và cũng không ăn uống gì cả. Không chết là không chết. Bé sơ sinh sống sót sau 2 ngày bị bỏ trong rừng. Cái chuyện này xảy ra ở Thái Lan, các anh chị. Mà Thái Lan với Ấn Độ là 2 cái nước. Vì thế nên có nhiều chùa lắm. Nhiều chùa lắm. Vậy tại sao họ không bỏ một chùa mà họ lại bỏ như vậy cả? Chúng ta không biết.
Giê-xu nên nhỏ bé, Ngài còn đâu giữa quan quyền vua chúa. Dẫu rằng mang ngôi vị, còn Thiên Chúa với bao sang giàu, Ngài mang lấy kiếp lòng gian nan cuộc sống, Ngài sẽ chia với con người yêu đuối. Suối nguồn ơn cứu độ, Ngài đã xuống thế gian này để cho tin mừng tràn lan. Con Thiên Chúa đã làm người, mời gọi ta hãy đón nhận cuộc sống và biết thăng hoa cuộc sống này. Con Thiên Chúa đã làm người một lần thôi để cho cả thế giới được biết tin vui của Đấng vô biên.
Bé gái sơ sinh được người dân tỉnh Krabi phát hiện sống sót sau 2 ngày bị bỏ trong rừng, trong tình trạng côn trùng bò khắp người. Dân làng phát hiện bé trong tình trạng không quần áo, nằm trên đám lá cây trong khu rừng hẻo lánh cuối tuần qua. Khi được bế lên, bé gái mở mắt và khóc. Người dân sau đó đặt em nằm xuống nơi sạch sẽ và chăm sóc em trong lúc chờ cảnh sát. Em bé có vết bầm trên mặt, run và côn trùng bò trên khắp thân thể. Sau khi được theo dõi trong bệnh viện, bé gái được xác nhận khỏe mạnh và không có vấn đề nghiêm trọng. Mọi người đều ngạc nhiên khi bé có thể sống sót 2 ngày trong khu rừng đầy động vật nguy hiểm như chăn, rắn hổ mang và nhiệt độ khắc nghiệt. Phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết đang truy tìm mẹ của bé gái. Nhưng vì trong rừng không có camera an ninh, rất khó để xác định được người này. Đại tá cảnh sát Prasit nói thêm hồ sơ bệnh viện gần nhất trong khu vực cho thấy không có phụ nữ nào mới sinh con. Nhiều khả năng người mẹ tới từ nơi khác và đã đem con tới khu rừng để bỏ lại. Ông ta nói như vậy. Cảnh sát tuyên bố sẽ truy tố người bỏ rơi bé gái. Bất cứ ai bỏ rơi bé gái đều biết rõ rằng bé có thể mất mạng. Cảnh sát nhấn mạnh như thế. Sau khi bệnh viện Khao Phanom hoàn tất theo dõi sức khỏe của bé gái, họ sẽ giao em cho giới chức tỉnh Krabi. Cảnh sát địa phương cho biết nhiều khả năng em sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi. Ôi lạy Chúa! Chúa thương những con người bị bỏ rơi, những con người bé nhỏ, những con người đáng thương như vậy. Xin Chúa cũng thương lấy những người mẹ đã bỏ con. Những người mẹ đáng thương hơn con là nạn nhân của người mẹ nữa. Bởi vì những người mẹ đó là những người mẹ về tâm trí bị cuồng loạn, về luân lý là một tội ác. Dù nói gì thì nói, dù bất cứ cái lý do gì thì đằng sau đó là tội ác. Đó là một hành động tội ác. Thế thôi, không thể nào viện một lý do nào. Có là tội ác nặng hay nhẹ, với cái lý do chính đáng mà thôi. Mà chẳng có lý do nào chính đáng hơn lý do nào hết. Giết người không bao giờ chính đáng. Cho đó nên, chúng con sẽ đọc thêm một câu chuyện nữa để thấy được sự quan phòng của Chúa luôn luôn bênh vực chở che tất cả những con người bé mọn và lại bị bỏ rơi nữa. Những con người không thể sống sót nếu không có Chúa sau khi bị con người bỏ rơi. Và đây là câu chuyện bị bỏ rơi, bé sơ sinh được đàn chó ủ ấp tại Ấn Độ, mới đăng vào ngày 22 tháng 12 vừa rồi. Cả hai câu chuyện đều từ VN Express. Bé gái sơ sinh được dân làng phát hiện bị bỏ lại một mình trên cánh đồng ở làng Sarastan. Xung quanh là đàn chó con đang ủ ấp em. Truyền thông Ấn Độ tuần này đưa tin bé gái sơ sinh được một vài người dân ở làng Sarastan, tỉnh Chhattisgarh phát hiện do nghe tiếng khóc. Em bé bị bỏ lại trên cánh đồng, trong tình trạng không quần áo, không bị thương và có đàn chó con nằm xung quanh. Chó mẹ được cho là đã phát hiện ra em bé và nằm bên cạnh em, khiến những con chó nhỏ cũng làm theo. Người dân địa phương nói rằng có thể em bé sơ sinh sống sót là nhờ đàn chó ủ ấp khi nhiệt độ mùa này giảm mạnh vào ban đêm. Em bé được người dân đặt tên là Akansa. Giới chức địa phương đã liên hệ cảnh sát và báo cơ quan y tế đưa em tới bệnh viện. Một cư dân địa phương tên là Premnath cho biết em bé có thể sống sót qua đêm là phép màu. Vì nhiều con chó hoang có có thể rất hung dữ. Pranat cũng lên án cha mẹ đã bỏ rơi em bé. Họ không phải là cha mẹ, họ là tội phạm. Cảnh sát thông báo đang điều tra và tìm cha mẹ của em bé.
Trong đêm đông lạnh giá, một hài nhi con Chúa Trời giáng thế. Cũng vì yêu nhân loại mà Ngài đã hóa thân làm người, sẽ chia kiếp sống lầm than. Đêm hoan ca trời đất, loài thọ sinh sống trong nguồn ân phúc. Giữa đồng không hiu quạnh, Ngài lặng lẽ nằm trong hang lửa, vì yêu Chúa bỏ giàu sang. Con Thiên Chúa đã làm người, mời gọi ta hãy đón nhận sống và biết thăng hoa cuộc sống này. Con Thiên Chúa đã làm người một lần thôi, để cho cả thế giới được biết tin vui của Đấng vô biên.
Chúng ta thấy tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp vô cùng. Nhưng mà Thiên Chúa có mắt, Thiên Chúa quan phòng thần linh. Chúng ta thấy không? Hai cái bé gái mới sinh như thế này đây, trần truồng như vậy, mà qua đêm, qua một, hai đêm mà vẫn sống được. Nguyên cái khí lạnh thôi cũng đủ chết rồi. Trong khi đó các em không được ăn, được uống gì hết, mà càng đói càng lạnh, mà lại càng lạnh lại càng dễ chết. Vậy mà các em không chết. Cái đấy là cái phép lạ chứ không thường. Rồi bây giờ ở trong rừng là nơi mà toàn là rắn độc thôi, toàn là những cái nguy hiểm thôi, mà không có bị một cái gì cả. Chỉ trừ cái em ở Thái Lan thì có giun côn trùng bò khắp cơ thể, bây giờ khám thì lại không sao. Còn cái em ở bên Ấn Độ thì may hơn, là cái đàn chó nó quay quần lại để cho nó ấm, khỏi phải chết. Mà nó không cắn không gì hết, mà chó mẹ khám phá ra em cái nằm xuống thì đàn chó con đâu nó quanh quần lại. Lạ nhỉ. Nhưng cái đấy đâu phải là tự nhiên đâu anh chị. Tự nhiên đối với con vật, nhưng mà chưa chắc. Nhưng mà đấy em thấy được là lạ lùng thật. Qua hai câu chuyện này em thấy lạ thật về vấn đề Thiên Chúa quan phòng. Thiên Chúa không bỏ rơi, mà Thiên Chúa gìn giữ, nhất là những người bị bỏ rơi, những người không thể chống cự, những người yếu đuối, hèn mọn. Qua hai câu chuyện này rất là kích động em và làm cho em tin vào Chúa hơn thiệt. Vì thế nên khi chúng ta bất lực, khi chúng ta cảm thấy mình bé mọn, khổ nạn, lại càng tin vào Chúa. Bởi vì Chúa muốn dùng chính cái lúc đó để tỏ mình ra. Nhờ đó chúng ta nhận biết Chúa hơn, và nhờ đó chúng ta được Chúa thương thế nào, chúng ta cũng thương người khác như vậy. Thế thôi. Do đó nên chúng ta tạ ơn Chúa đã gửi cho chúng ta được hai câu chuyện rất là hay, hợp với Giáng sinh trong lúc này đây. Kính thưa quý anh, quý chị, cũng thông cảm với hành động của người mẹ. Vì một lý do bất đắc dĩ mà phải làm thế. Nhưng mà cũng không thể nào tránh được cái tội ác. Là một. Thứ hai là cũng là do chung xã hội, hay là những thân nhân bỏ bê, hay là muốn giữ mặt mũi, hay là ép buộc, vân vân và vân vân. Kể cả bạn trai, kể cả người chồng, kể cả những cái áp lực từ mọi phía, nhưng vẫn không thể nào thoát được cái tội ác. Đây là một tội ác, thế thôi. Rồi, cái gì nữa? Và kể cả khi xã hội có muốn giúp đỡ đi nữa, có những người vẫn không chấp nhận được giúp đỡ. Chẳng hạn như dòng mẹ Teresa Calcutta, chính mẹ đã nói, ai không muốn nuôi con, ai muốn phá thai, hãy đưa cho tôi nuôi. Nhưng mà, kính thưa quý anh quý chị, chỉ có một ít thôi, chứ không có nhiều. Dù họ biết, có người nuôi cho đó. nhưng họ vẫn cứ phá là cứ phá thôi. Chứ không phải là có hỗ trợ của xã hội mà đỡ đi đâu. Đấy, may ra cứu vớt được một số nào thôi. Chẳng hạn như là ở Mỹ này có bao nhiêu dòng các sơ mẹ Teresa cũng có ra thừa sai bác ái đấy. Ở nơi này nơi kia đó. Vậy mà vẫn có những cái chỗ phá thai, bệnh viện phá thai mà họ cứ tới đó thôi. Rồi những nhóm công giáo đi cầu nguyện ở ngay những cái bệnh viện phá thai đó, những cái chỗ mà clinic phá thai đó, nâng đỡ họ về tinh thần đấy. Vậy mà họ vẫn cứ ngang nhiên tiến vào để mà phá. Và thậm chí nước kia không cho đứng cầu nguyện nữa, đuổi đi luôn. Chúng ta thấy không? Cái xã hội này bây giờ là như vậy. Muốn cho sự dữ tràn lan, thắng ác sự thiện luôn. Nhưng đức tin dạy chúng con rằng chính Thiên Chúa làm người, mà Thánh Gioan nói ở đoạn 1 câu 5: ánh sáng đã chiếu trong tăm tối, tăm tối không thể nào át được ánh sáng. Đúng thế, Chúa Giáng sinh chính là ánh sáng. Và vì thế nên trong đêm Giáng sinh sáng choàng, Giáng sinh nào cũng vậy, nhà nào cũng sáng choàng, nhất là cây Noel, chứng tỏ là Chúa xuống để đánh tan tối tăm của thế giới này. Một thế giới mà yêu tối tăm hơn ánh sáng. Xin Chúa hãy tới với chúng con, trở lại trần gian một lần nữa, dù Chúa đã tới rồi, để cho thế gian này được trở về với ánh sáng, được lại bùng sáng lên như Chúa mong muốn. Nhờ đó chúng con mới có thể cùng với các triều thần thiên quốc để vang lên trong đêm thánh vô cùng rằng: vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Amen.
Ai cho ta hạnh phúc giữa trần gian với muôn vàn nguy biến? Chỉ mình con Chúa Trời, Ngài là đấng cứu tinh nhân loại. Ngài không kết án tội nhân. Dân xưa kia đợi trông, họ đợi trông đấng cứu độ mau đến. 4000 năm mong chờ lời thề hứa với con dân Ngài. Giờ đây Chúa dụ tình thương, con Thiên Chúa đã làm người. Mời gọi ta hãy đón nhận cuộc sống và biết thăng hoa cuộc sống này. Con Thiên Chúa đã làm người một lần thôi để cho cả thế giới được biết tin vui của đấng vô biên. Con Chúa đã làm người, mời gọi ta hãy đón nhận cuộc sống và biết thăng hoa cuộc sống này. Con Thiên Chúa đã làm người một lần thôi để cho cả thế giới